Y Tiên Thiểu, chương 830. Tội phạm truy nã Long Đằng, 1. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ tùy qua chính là cần tìm trong hồ sơ để kiếm tâm ma, sau đó lại đưa cho Tây Môn Trung căn cứ tình huống của hắn mà phỏng đoán ai là tâm ma, cuối cùng lựa ra mục tiêu săn giết phù hợp. Xác thực tùy qua vừa rồi hiến tế Tây Môn Trung, dùng không bao lâu có thể có được mảnh vỡ pháp tắc đột phá âm dương cảnh. Nhưng mà như vậy chỉ khiến ánh mắt của hắn thiền cận mà thôi. Hôm nay Tây Môn Trung cũng thể hiện tác dụng chính thức của hắn. Ngô Miện làm việc hiệu suất không tệ, rất nhanh đã kết nối với hồ sơ tin tức bí mật của Long Đằng, sau đó lại tải hồ sơ tin tức mà tùy qua cần. Rất nhanh tùy qua cũng lựa ra 10 bộ hồ sơ trong đó, sau đó đưa cho Tây Môn Trung cẩn thận phân biệt chọn lựa đối tượng có thể ra tay. Trong khi Tây Môn Trung phân biệt hồ sơ, Ngô Miện nhìn tùy qua nói ra. Tùy tiên sinh, vì chuyện của anh mà mấy ngày nay tinh thần của tôi rất khẩn trương. Địa bàn của anh là Mính Kiếm Sơn, vì sao mỗi ngày đều có người đột phá vậy? Cái này, là thói quen tự nhiên. Tùy qua cười nói, anh sẽ chậm rãi quen thôi, về sau loại chuyện này sẽ càng bình thường. Gần Mính Kiếm Sơn về sau sẽ có càng nhiều người đột phá. Cái gì, Ngô Miện sắp điên lên, nói. Tôi còn có bao nhiêu thời gian xem phim heo đây? Hắc, anh có thể vừa xem phim, vừa làm việc nha. Tùy qua cười nói, dù sao trời cao hoàng đế xa, tổ trưởng của anh đâu thể tùy thời tùy chỗ kiểm tra anh được. Ai, lời nói mặc dù như thế, nhưng tôi tốt xấu gì cũng là người Long Đằng, cũng không thể công tác thất trách để cho tổ tám hổ thẹn. Ngô Miện nghiêm mặt nói, trong tổ tám có rất nhiều người không có dị năng và siêu năng lực nhưng mà cảm giác vinh dự vẫn tồn tại. Người Long Đằng đều cho rằng mình là Long, rồi tôi biết rõ. Tùy qua gật đầu nói. Đương nhiên, cho dù là, Long, ngẫu nhiên cũng xem phim thư giãn mà. Tùy tiên sinh, anh gặp qua tổ trưởng của tôi, ngàn vạn đừng đề cập chuyện này nhé. Tôi chỉ cảm thấy một mình nhàm chán, ngẫu nhiên thư giãn một tí, triệt triệt áp lực mà thôi, dù sao bạn gái tôi ở xa mấy ngàn dặm, nước xa không thể giải khát, loại tư vị này với nam nhân như tôi chẳng khác gì cực hình. Ấy, tôi hiểu, tùy qua nói, nghĩ thầm mình có mỹ nhân làm bạn cũng không phải giống như mấy cái đĩa phim kia, các đồng chí tổ tám này xem ra sinh hoạt thật sự rất gian khổ a, về sau ít nhất cũng nên bảo tang lão đại phụ cấp thêm cho họ. Chủ nhân, thời điểm này Tây Môn Trung đột nhiên hưng phấn lên, giống như tìm được mục tiêu săn bắt. Nhìn thấy Tây Môn Trung chỉ rõ mục tiêu, tùy qua thật sự hưng phấn đứng bật dậy. Bởi vì phần hồ sơ này không ghi chữ người, mà là một xúc sinh, một ma đầu chính thức. Người này tên là Bạch Nghị, 20 năm trước hắn mới xuất hiện trong mắt người Long Đằng, nguyên nhân là giữa một trường tiểu học trong Sơn Thôn có hơn 40 bé gái bị hại, mà người gây án chính là lão sư trong trường, càng làm cho người ta không ngờ là, sau khi chuyện xảy ra, nữ cảnh sát chính nghĩa của địa phương đi điều tra, kết quả cũng bị Bạch Nghị cưỡng hiếp rồi giết chết, hơn nữa ngay cả thi thể cũng bị hắn cắn xé nát. Người tổ 6 Long Đằng phụng lệnh tham gia tiến hành vây bắt xúc sinh này, lúc ấy tổ trưởng tổ 6 tự mình đánh hắn bị thương, không biết làm sao vẫn bị thằng này trốn vào rừng rậm. Vốn tưởng rằng tên này biến mất, ai biết năm trước tên này xuất hiện ở tỉnh Lượng Hải, hơn nữa biến hóa nhanh chóng. Góc truyện audio.com, trở thành chủ nhiệm tiểu học dùng thư xác nhận lấy cớ tiếp tục gây ác sự với các bé gái. Nhưng mà lần này tên kia cảnh giác nhiều, cảnh sát vừa tới thì hắn biến mất vô tung vô ảnh. Tùy qua nhìn kỹ hồ sơ, tên Bạch Nghị này là ma đầu, trải qua 20 năm, dung mạo của hắn không biến hóa chút nào, rất hiển nhiên không phải giáo viên cầm thú bình thường, cho dù truyền thông chỉ xem hắn là lão sư biến thái bình thường, bởi vì chuyện bi thảm này không chỉ xảy ra lần đầu tiên, luôn luôn có một ít cặn bã cầm thú lẫn vào đám giáo sư thần thánh. Bạch Nghị hiện thân lần cuối cùng là một trường học nhỏ, mà lần này hắn bắt đi các bé gái, hơn nữa cho tới bây giờ tên kia còn chưa lộ mặt. Người Long Đằng mặc dù vây bắt hắn, muốn giết tên xúc sinh này, nhưng mà cảm giác nguy hiểm của tên này quá nhạy giác, quá nhạy cảm, sau khi chuyện bại lộ thì trốn đi, cho dù là cảnh sát hay người Long Đằng cũng không tìm được chút manh mối nào. Tùy tiên sinh, anh muốn đối phó, Bạch Lang Nhân Ma. Ngô Miện hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đương nhiên, Tùy qua nói, loại xúc sinh này nên tru diệt mới tốt. Đương nhiên, Ngô Miện nói, tuy ta không có siêu năng lực giống như các vị, nhưng mà đối mặt với xúc sinh như vậy tôi sẽ dốc sức liều mạng. Nhưng mà ma quỷ kia không dễ truy đuổi, người Long Đằng của tôi lùng bắt hắn nhiều lần nhưng mà không có kết quả. Đương nhiên tôi biết rõ, người có thể bị Long Đằng liệt vào tội phạm truy nã, đương nhiên phải là kẻ cùng hung cực ác rồi. Tùy qua nói, nhưng mà nhiều lời vô ích, chờ chúng ta thành công chém giết hắn là được. Tư liệu của những người này tôi định sao chép vào điện thoại, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, anh đã có quyền lưu giữ và xem chúng rồi. Ngô Miện nói ra, hắn nhanh chóng mang hồ sơ tội phạm truy nã nhập vào trong điện thoại của Tùy qua. đa tạ, Tùy Qua cầm điện thoại sau đó cáo từ rời đi cùng Tây Môn Trung bay lên trời. Ai, nếu mình cũng có siêu năng lực là tốt rồi. Ngô Miện nhìn qua một đạo kim quang đang vạch phá bầu trời, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói thầm. Nếu mình cũng có thể ngự kiếm phi hành tung hoành thiên địa là tốt rồi, cho dù không có xe, không có nhà, chắc hẳn cũng có thể tán gái thành công. Ai, ngày mai phải tới hỏi đội 7 hỏi xem có đan dược đặc hiệu hay không, sau khi ăn vào có thể trở thành chiến sĩ siêu năng lực tốt nhất có thể cải biến biên độ lớn, đuổi kịp và vượt qua Âu Mỹ. Lúc này Tùy Qua cùng Tây Môn Trung hai người cũng phi hành trong bầu trời đêm, Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung hỏi. Ông chọn ra hồ sơ bạch nghị này, chắc hẳn không chỉ khẳng định có thể khẳng định tên này là thành viên tâm ma, hơn nữa chắc cũng có manh mối truy tung, đúng không? Chủ nhân cao minh, Tây Môn Trung nói, bạch nghị thật sự là tâm ma không thể nghi ngờ, điểm này tôi có thể khẳng định chuyện này 100%. Hơn nữa bạch nghị chỉ là kẻ đáng thương, hơn 20 năm trước hắn đã cướp lấy thân thể của một người bình thường, cho nên vì tăng tu vị lên thật nhanh, hắn tất nhiên trắng trợn hấp thu cửu dương chi khí của mặt trời cải thiện thể chất, nhưng bởi vì hắn cướp lấy thân thể nam nhân, cho nên khi hấp thu nhiều cửu dương chi khí vào trong cơ thể mất đi khống chế, mỗi ngày nhất là vào lúc ban ngày, thân thể sẽ bị lửa thiêu đốt dày vò. Cách chương.